thứ sáu sau Chủ nhật thứ bảy phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Công đồ chương 25 câu 13b đến hết câu 21. Hồi ấy vua Agrippa và bà Bernike đến xa Cesare chào mừng ông Phêtô, vì hai người ở lại đó nhiều ngày. Ông Phêtô mới đem vụ ông Phaolô ra trình bày với nhà vua. Ông nói: ở đây có một người tù ông Phêlix để lại. Khi tôi tới Jerusalem, các thượng tế và các kỳ mục Do Thái đến kiện và xin tôi kết án người ấy. Tôi đã trả lời họ rằng người Roma không có lệ nộp bị cáo nào trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo. Vậy họ cùng đến đây với tôi và không chút trì hoãn. Ngày hôm sau, tôi qua ra ngồi tòa và truyền điều đương sự đến. Đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ và liên quan đến một ông Giê-xu nào đó đã chết mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. Phần tôi phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy, tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Jerusalem để được xử tại đó về vụ này không. Nhưng Phao-lô đã kháng cáo xin dành vụ này cho thánh thượng xét xử, nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên hoàng đế. Đó là lời Chúa.
Ta
Thầy không? Ông đáp: thưa thầy có.
Thầy biết con yêu mến Thầy. Người nói, hãy chăn dắt chiên của Thầy. Người hỏi đến lần thứ ba, này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không? Ông Phêrô buồn vì người đã hỏi tới lần thứ ba, anh có yêu mến Thầy không? Ông thưa lại, thưa Thầy, Thầy không hay mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Giêsu bảo, hãy chăn sóc các chiên của Thầy. Thật Thầy bảo cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi về già anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói như vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông, hãy theo Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Dựa vào các bài đọc hôm nay, Giáo hội muốn cho chúng ta suy nghĩ về chân tướng, về khuôn mặt, về đời sống của một người mục tử, được gọi là mục tử nhân lành, tầm cỡ giống Chúa Giêsu. Bởi vì trong chúng ta ai cũng là mục tử cho người khác. Linh mục thì mục tử cho giáo dân, cha mẹ thì mục tử cho con cái, anh chị thì mục tử cho các em, và xã hội mình là mục tử cho đồng loại. Ai cũng có cái trách nhiệm dẫn dắt người khác. Thì muốn được trở nên người mục tử nhân lành, các bài đạo cho chúng ta hai chỉ tiêu. Một là nhận ra thân phận yếu hèn của mình, chỉ có Chúa thương xót thôi. Thứ hai là trong đời sống phục vụ, chấp nhận liều mạng vì tin mừng, vì hạnh phúc đồng loại giống Chúa Giêsu. Trở lại điểm thứ nhất, mỗi người phải ý thức về thân phận mỏng giòn yếu đuối bất xứng của mình, và chẳng ai thương ngoại trừ Thiên Chúa. Chúng ta biết hai cột trụ xây dựng hội thánh là ai đó? Phêrô và Phaolô. 29 tháng này đây, kính hai vị thánh này. Hai vị thánh này đều là đại thánh. Tại sao không kính riêng ra? Phêrô có một ngày, Phaolô một ngày, và hai vị kính chung. Bởi vì hai vị không tách nhau ra được. Người thì lo cho Israel, tức là dành Chúa dành riêng ưu ái cho dân tộc Do Thái, là ông Phêrô. Còn ông Phaolô thì Chúa dành riêng để lo cho tất cả thế giới này. Nếu như vậy thì chúng ta thấy Chúa rất thương người Do Thái, vì dành riêng một thủ lãnh cho một dân tộc. Còn Phaolô cả thế giới đông quá thì Phaolô làm sao lo được. Nhưng chúng ta tự hỏi, tại sao Chúa lại đặt hai ông này làm thủ lãnh, trong khi đó nhìn lại đời sống của hai ông này thì lại là kẻ tội lỗi nhất trong những người có danh là môn đệ hay là tông đồ Đức Giêsu. Hai ông này tội nhiều nhất thì Chúa đặt làm thủ lãnh. Thế Chúa thương người ta, có ai có quyền mặc cảm là tôi có tội, không xứng đáng được Chúa dùng tôi không? Chúng ta nhìn riêng về ông Phêrô thì chúng ta thấy trong nhóm 12 một để Chúa chọn. Chỉ có một mình ông Phêrô sấp mình trước mặt Chúa Giêsu, ông nói là: Thầy ơi, con có tội, Thầy đừng lại gần con mà kêu con đi theo Thầy. Để làm môn đệ con không xứng đáng đâu. Và Luca chương 5 câu 8: Không có ai quỳ gối trước mặt Thầy Giêsu trong nhóm 12, không có ai để nói rằng con bất xứng. Ngay từ phút đầu ông đã nhận ra sự bất xứng của mình. Và quả thật, trên con đường đi theo Thầy, mặc dầu được Đức Giêsu huấn luyện và tín nhiệm đặt ông làm thủ lãnh, nhưng ông không tỏ ra một người xuất sắc hơn các tông đồ khác. Đến nỗi mà trong số các môn đệ Đức Giêsu thì chỉ có hai người Chúa bảo là Satan, một là Phêrô hay là Giuđa. Tại sao vậy? Tại sao Phêrô bị Chúa liệt kê đồng hóa với Satan? Chúa vừa mới đặt ông làm thủ lãnh, rồi Chúa lại bảo ngươi là Satan, cút ra đằng Satan. Chỉ vì khi ông nghe thấy Thầy nói là Thầy sẽ bị giết bởi những tay kẻ ác, thì ông cản. Ông nói là Thầy chớ liều mạng nhé, Thầy mà liều như thế đó, bị người ta giết Thầy đó, là Thầy đã làm cho người ta hiểu rằng Chúa Cha không thương Thầy. Thế tôi hiểu là ai không phải khổ là được Chúa thương, còn người khổ là người Chúa ghét, Chúa không thương, Chúa chửi ghét và Chúa đuổi tức khắc. Này người Satan, lùi lại đằng sau, người cản lối ta đi. Đó, ông có khá gì đâu. Đọc rồi Tin Mừng Matthew ở chương 16 câu 24-23: Người mà bị Chúa liệt kê là Satan và để làm thủ lãnh, và khi Thầy bị bắt, trước đó ông đã chốt, ông đã thề rằng mọi người bỏ Thầy thì con không bỏ đâu, còn trung thành với Thầy chết con không bỏ Thầy đâu. Vậy mà mới nghe từ con gái nó hỏi lý lịch: Bác có lẽ đồng hương với ông Giêsu bị xử án mà nó vội chối đẻ ba lần. Thầy Matthew chương 26 câu 69: Chối Thầy xứng đáng cái gì? Cho nên ông phải chuộc lại cái tội này, nhất là cái tội chối Thầy. Vì thế trong Tin Mừng hôm nay, Chúa hỏi ông Phêrô tới ba lần: Con có yêu Thầy không? Là vì trước đây ông chối Thầy ba lần. Thì bây giờ mà chuộc lại bằng tình yêu, Chúa vẫn thương ông, Chúa vẫn cần đến ông, mặc dù trong nhóm 12 xem ra ông là người tội nặng nhất, không kém Giuđa. Rồi chúng ta nhìn về đời sống của Phao-lô và khốn nạn hơn nữa, độc ác hơn nữa, bởi vì ông đã từng bách hại những người Công giáo ở Damas, nhất là cái vụ Stephano. Nếu ông ta không động viên người ta thì chưa chắc Stephano đã bị ném đá chết cả. Ông ta động viên người ta, bọn mày cởi áo ra, người ta giữ chặt, ném đá cho cái tên này nó chết sớm đi. Ác như vậy đấy. Và đọc sách Tông đồ của bộ chương 7 và đến chương 9 thấy ông Phao-lô quá độc ác. Còn lệnh trách án của các thượng tế ở Jerusalem phóng về Đa-mát, bắt được đàn ông đàn bà là xiềng xích chạy lại nước và tù hết, không thả nó nào hết. Vậy mà Chúa vẫn thương, vẫn gọi ông để làm tông đồ cho Chúa. Dù thế, khi ông đã làm tông đồ được gọi là đắc lực, chỉ có một mình ông có cái danh là thánh tông đồ, vậy mà ông vẫn mang những yếu đuối mà không thể nào mà rũ ra được. Ông thú nhận với giáo đoàn Roma ở chương 7 câu 18-19 đọc nghe:
sự lành chẳng có gì lành cư ngụ trong tôi.
Sự lành tôi không muốn tôi làm.
Còn sự giữ
tôi không muốn tôi là cứ giữ.
Thấy chưa? Điều tốt lành trong tầm tay tôi muốn tôi cũng làm, điều ác tôi ghét tôi cứ đâm đầu tôi bạn. Ông có thoát được đâu, tội lỗi chứ. Và ông nói với giáo đoàn Corinto ở thứ hai chương 12 câu 7 câu 8: để tôi khỏi tự cao tự đại vì mặc khải cao siêu Chúa ban cho tôi, mà Chúa để Satan vả mặt tôi. Ba lần tôi xin Chúa giúp hết bớt cái đôi mà Chúa các bạn để thấy ơn ta đủ cho ngươi, quyền năng chỉ thể hiện trên con người yếu đuối. Cho nên Chúa hứa như vậy mà ông mới có quyền nói là tôi rất vui sướng vinh vang về các yếu đuối của tôi. Yếu đuối đó là trong lăng nhục, trong cuốn bách, trong bắt bớ, trong cùng khốn vì Đức Kitô. Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Vẫn tin tưởng mình bất xứng, Chúa để cho mình đầy yếu đuối. Yếu đuối bất lực ngay từ nội tâm mình, rồi yếu đuối bất lực trước ngoại cảnh tấn công mình. Nhưng ông vẫn tin tưởng rằng chính lúc ông bất lực như vậy thì ông là người mạnh nhất, bởi vì chiến đấu là của Chúa chứ không phải của người ta. Đó, ý thức mình tội lỗi nhưng vẫn tin vào tình thương của Chúa, Chúa không bỏ mình, thì đó là cái điều quan trọng đứng hàng đầu. Nên tôi cũng nhắc lại là nhiều khi người ta cứ nghĩ rằng tôi phải làm được những điều tốt này, điều tốt kia mới có giá trị, mà quên đi rằng khi không làm được điều tốt gì, chỉ riêng sám hối thôi về tội mình ấy, đã là điều tốt đứng hàng đầu để được vào thiên đàng đấy. Mà không có cái đó là không có được Chúa chấp nhận đâu. Tên trộm lành vào thiên đàng chỉ vì nêu cái giá trị này. Cả đời phá phách, cả đời làm khổ người ta, cuối cùng biết sám hối lại là người vào thiên đàng đầu tiên. Cho nên sám hối quan trọng. Đức tin Công giáo dạy như vậy, giáo lý cũng như qua cái mừng biết rõ đấy, là sám hối là hành động tốt nhất và cần nhất của người Công giáo. Sau đó với kể đến các việc tốt lành ta làm, nhiều người cứ nghĩ được đưa cái việc tốt lành đi làm đầu, không có đâu. Đó là cái điểm giáo lý thứ nhất, để mình được làm một tử nhân này thì mình phải nhất mình cũng là người tầm thương để biết thương xót người khác. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng Chúa đòi buộc chúng ta phải xin thú tội với linh mục là như vậy. Đức Viên Phù sao mai nói gì? Chỉ có hai điều tích hợp với một mình Thiên Chúa: một là vinh dự được nghe thú tội, thứ hai là quyền tha thứ tội. Thì đó,
nên chúng ta phải
thú tội với Thiên Chúa. Nhưng Chúa chỉ muốn tha tội, thu tội thì thu tội với Thiên Chúa, nhưng Chúa chỉ muốn tha tội khi cho chúng ta, khi chúng ta khi chúng ta cần đến hội thánh, bàn tay hội thánh tha tội. Chúa nhận lời nhưng mà tha tội được qua hội thánh thì chúng ta xin thú tội mình. Đó là cái điều rất là cần thiết trong sự đức tin của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy giáo dân xưng tợ với linh mục để làm gì? Để người linh mục đấy cũng có những yếu đuối, cũng có những bất xứng, mới biết khuyên người khác. Vì đã trải qua yếu đuối, trải qua bất xứng thì mới thương, mà chỉ dạy cho người khác cái con đường lên thánh. Vì thế hoàn toàn giải tội, chúng ta đừng nghĩ rằng là ông cha ông thánh thiện lắm, sợ lắm, không có đâu. Có khi ông cha còn tội hơn mình, cứ an tâm mà vào, cứ nhớ là ông tội hơn tôi đấy, ông có kinh nghiệm về tội lỗi, ông chỉ cho tôi đi làm sao tôi thoát được khỏi tội. Thế nhưng mà phải sợ ông cha, thế vào trong cõi tội sợ quá trời quá đất, rồi vì sợ quá cho nên giấu tội, đúng không? Mà giấu tội thì có được tha không? Không. Ở trên ngày xưa cái ông cha hỏi mấy dân tộc này ở ngày mà chúng con xưng lên đầu, có em nào sợ và cõi tội sẽ xin tội mình cho rõ không? Có sợ không? Không có sợ không? Có sợ không? Chứ cha thấy cha giải tội cho nhiều đứa kinh ấy, nhiều tộc kinh ấy, nó hoàn toàn giải tội, nó sợ lắm. Nó chỉ sợ cha biết nó đã đi ăn cắp xoài, đã biết nó đã đi hái ớt của người ta. Thì nó hoàn toàn làm sao bây giờ? Đưa hai cái ngón tay là kịp thôi.
Thưa cha, con đi ăn cắp xoài chấm ớt. Và có được không được hát được xoài thì con cũng hát ăn lốt của người ta. Nó lấy hai tay kịp thôi. Sợ quá. Bởi vì nó sợ nó nói rõ ra thì ta biết nó là đứa nào. Sợ thì phải, cái gì mà sợ? Ông ấy đâu mà sợ vậy? Ông cha có tội mà. Nên con luôn, con có tội luôn, ông chi là không ông cha. Cái gì mà sợ? Nó chưa để cho các chủ trang có những yếu đuối để có kinh nghiệm mà biết thương người khác, cũng như có kinh nghiệm mà dẫn dắt người khác. Bởi vì ai yếu đuối chẳng đúng, mà còn có lòng yêu mến Chúa lại chẳng muốn tìm cách để thoát ra khỏi tội lỗi. Và khi thoát được thì mừng lắm và biết cách dạy người khác. Thứ hai là sống phục vụ dưới ánh sáng của tin mừng thì chấp nhận mất mạng giống Chúa Giêsu. Ông Phêrô nhận ra mình có tội thì ông đáp lại cái tình thương của Chúa và biết rằng Chúa tha tội cho ông nếu ông sống đức ái. Cho nên ông mới nói một cái đối chứng muốn của ta thì đức ái phủ lớp muôn vàn tội lỗi. Ông cố gắng sống đức ái để ông chuộc tội ông. Còn Phaolô thì đấy, Chúa thương ông quá cho nên ông nói với sắp đoàn Quy-tô, hai quên tôi chương 5:14, tình yêu Đức Kitô thúc mắt tôi. Thế thì ông Phêrô đã thể hiện cái đức ái của ông như thế nào trong giấc ngủ hôm nay, khi Chúa từ có chết sống lại sau mẻ cá, ông đã bóng được nhiều chưa từng kể đó, chưa từng thấy bao giờ. Rồi kéo cá lên bãi biển, thầy trò ngồi ăn, và Chúa trao quyền lãnh đạo hội thánh cho ông. Thì Chúa hỏi ông trước khi Chúa trao quyền lãnh đạo, Chúa cũng trao hỏi ông: con có bằng cấp không? Con đã học hết mấy năm đại học rồi? Không có. Nhà con có giàu không? Ăn cái gì? Ăn lá mì hả? Không có hỏi như vậy. Mà chỉ hỏi cái gì? Con có yêu thầy? Đầu tiên cho hỏi, con có yêu thầy hơn những người này không? Rồi lần thứ hai này, con có yêu thầy không? Lần thứ ba, con có yêu thầy không? Rất tiếc là tiếng Việt Nam không diễn tả đầy đủ về cái động từ yêu mà Chúa hỏi ông Phêrô. Nếu chúng ta đọc thì chúng ta biết tiếng Hy Lạp, bởi vì Kinh Thánh được viết bằng tiếng Hy Lạp, thì cái động từ yêu của tiếng Hy Lạp nó phân biệt khác nhau. Ta nhìn trên bảng. Trong tiếng Hy Lạp có ba động từ yêu. Yêu gọi là agape đó, là yêu vô vị lợi, yêu không tính toán, yêu đến liều mạng thì gọi là agape, không phân biệt ai hết, liều mạng và không mong được đền đáp thì gọi là agape. Còn philia là cũng là yêu, tiếng Việt dịch ra là yêu, nhưng mà nó là tình bạn dựa vào công bằng, tức là có quan có lại, với bạn đồng nhau thì gọi là philia. Còn một động từ nữa là eros. Eros là yêu, cái tình yêu thỏa mãn xác thịt. Thì ở trong đoạn tin mừng này chú không dùng cái động từ eros vì yêu mang tính thỏa mãn xác thịt, mà chú dùng hai cái động từ này, agape và philia. Thì chúng ta thấy là nếu chúng ta đọc bản Hy Lạp này, đầu tiên cho hỏi ông Phêrô này: này Phêrô, con có agape phải không? Ông có agape phải không? Này ông Phêrô, thì ông trả lời: con có agape phải không? Dạ, con philia thầy. Chứ hỏi agape thì ông đi trả lời là philia, tức là con yêu thầy bằng tình bạn thôi. Thế nào? Thế thì chú bảo con nên chăn rắc đàn chiên. Tiếng Hy Lạp là Agapea, đàn chiên. Thế ông ấy trả lời Phi-lê thì chú lại hỏi tiếp: này Phê-rô, con có AP thầy không? Ông ấy nói: dạ thưa thầy, con Phi-lê thầy ạ. Cứ vậy thôi. Chú hỏi cái Agape cơ mà, mà ông ấy trả lời là Phi-lê. Cho nên trung trị Chú, dù vậy chú vẫn nói là con đã chăm sóc đàn cừu với chim. Thì trong tiếng ấy, Latin thì là chim con, chim mẹ, nhưng mà tiếng Hy Lạp là cừu và chim. Cừu và chim nó cũng giống giống nhau. Đó. Thế thì hai lần chú hỏi ông về chữ agape thì hai lần ông lại đáp lại bằng philia. Cho nên lần thứ ba chú hơi giận, chứ bảo thế thì con philia thầy sao? Lúc đó ông mới nhận là chú hỏi mình agape cơ mà, mà mình cứ gọi là mình cứ thưa là con philia thầy. Bây giờ chú bảo thế thì con philia thầy á? Ông nghĩ chắc chắn không ạ? Con agape thầy ạ? Thế nào? Lần thứ ba ông ấy mới đáp lại là agape. Nó thú vị ở chỗ nào? Chứ khi nào mà ông trả lời agape á thì chú thuộc quả. Thế còn bao giờ còn có cái dừng lại ở cái chuyện là công bằng này, có qua có là phi đêm này, thì không phải là tình yêu đâu. Mà cái tình yêu của Chúa đòi hỏi người môn đệ của Chúa, người công giáo phải là agape. Đấy, cho nên cái tiếng Hy Lạp trong Kinh Thánh nó phân biệt như vậy. Còn tiếng Việt ấy, thì nó là yêu yêu. Cho nên Dương bảo những cái lần Chúa hỏi thế này, ba lần Chúa hỏi, chúng ta rút ra những bài học hay là những điều giáo lý Chúa muốn nói. Trước nhất là Chúa, chúng ta đã là người công giáo, có tình yêu, phải là cái tình yêu của Thiên Chúa, cái tình yêu vô vị lợi. Cái lợi của chúng ta nếu có là ở nơi Chúa, chứ không đặt ở nơi người đời, thì gọi là an lạc bình, chứ không phải cái kiểu mà tính toán với nhau, không phải là tìm cái gì được bù đắp, mà là cái tình yêu phải là tình yêu của Thiên Chúa là an lạc bình. Thứ hai là ba lần Chúa hỏi ông về chữ yêu này, có yêu để ông chuộc lại cái lỗi lầm của ông vì ông đã ba lần ông chối thầy. Cho nên cái lần đầu tiên Chúa hỏi con có yêu thầy hơn những người này không, rồi Chúa lại hỏi tiếp hai lần nữa, tại sao Chúa hỏi con có yêu thầy hơn không? Bởi vì trước đó Matthew có ghi lại ở chương 26 câu 33, ông dám thề thốt trước mặt Chúa và anh em, thưa thầy, đây này, 11 cái này nó nát như thỏ, nó sẽ vấp ngã về thầy đấy, nó sẽ chối, nó sẽ bỏ thầy đấy, còn đấy này, đấy này này, có gươm trong tay này, không bỏ thầy đâu, chết bỏ sẽ theo thầy. Oai lắm, thế mà sao lại chối thầy? Dám ba lần còn hơn những anh em khác, cuối cùng chối thầy ba lần, chối trước mặt đứa con gái. Cái là cái gì mà phải chối? Cho nên khi Chúa hỏi tới ba lần con có yêu thầy, thì ông mới nhận ra rằng à, Chúa đòi mình nhớ lại mình đã chối thầy ba lần rồi. Bây giờ Chúa hỏi vậy thì con có yêu không? Thì ông khiêm tốn nói, thưa thầy, thầy thông hay mọi sự. Thầy thông hay mọi sự nghĩa là sao? Thầy biết con yêu mình. Thầy thông hay mọi sự là thầy đã biết rõ con chối thầy ba lần rồi. Thế thầy thông hay mọi sự, thầy cũng biết rõ con đã thề thốt với thầy rồi con đã chối thầy. Thầy thông hay mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy, tức là cái tình yêu của con bây giờ hoàn toàn lệ thuộc vào thầy, vào sự nâng đỡ của thầy. Con không thể lấy cái ý chí hay là cái quyết tâm, cái khả năng của mình để nói rằng con yêu thầy đâu. Mà con có yêu được thầy, chung thầy với thầy, hoàn toàn con lệ thuộc vào thầy. Dù là cái tình yêu của con nhỏ bé, tầm thường, thì con vẫn yêu thầy. Đấy, cho nên cái câu ông trả lời thầy biết con yêu mến thầy là như thế, vì Chúa chỉ giao cho người chủ trang trọng của thánh tình yêu, không yêu thì làm sao chăm sóc người khác được. Một chủ chiên mà đi chăn đàn chiên không yêu chiên thì người chủ trang đã làm cái nào? Người chăn chiên mà không yêu chiên thì là cái nào? Không dẫn chiên đi ăn đâu, chỉ lo bú sữa chiên thôi, đúng không? Rồi con nào béo làm thịt thôi. Đấy. Không yêu nó là lúc nào cũng là nằm dài đó mà vắt sữa chứ, quay trên cũng vắt phải cái bầu dưới để chết. Đâu? Nó có ai bầu không? Vắt sữa bao giờ? Bầu trên thì khác, bầu dưới khác đấy nhé. Tức là tối mà năm cái bầu trên cũng năm, năm bầu dưới là đánh đủ. Cô thấy à? Nghe người ta kể chuyện là có ông cha, có con dê, bà bếp phải cứ buổi tối phải bắt cho cha một ly sữa dê. Có lần mày bắt thế nào mà cái bầu trên mày không bắt, mày bắt bầu dưới. Thế lúc mà đưa lên cha sở hốc hồng, này bà ơi sao sữa hôm nay
mùi lúc sao. Vậy mà thưa cha, sữa hôm nay nó dồi dào lắm cha. Biết đâu cái ông cha đó là không phải là chủ chiến tốt, cho nên là bà kia bắt thầm. Đó, cho nên là nếu mà không yêu người chăn chiên mà không yêu chiên thì thằng chỉ lo vắt sữa chiên hoặc là làm thịt chiên, còn yêu chiên thì nó chăn dắt và liều mạng vì chiên. Chỉ có thể yêu mới quy tụ người ta lại với Chúa. Nên Thánh Gioan kia này là một linh mục rốt nát tầm thường, đang lại bị đuổi không được đi tu, bởi vì ở trong chủ nghĩa môn nào cũng không đủ điểm hết. Vậy mà khi làm linh mục lại thả mẫu cho các cha sở, quan thầy các cha sở, vì Gioan kia này sống bằng tình yêu. Ông nói với thế giới, câu này cha nói rằng thế giới sẽ thuộc về tay ai biết yêu. Yêu thì mới quy tụ lại được. Đấy là lý do mà Chúa đòi ông phải thưa với Chúa ba lần để xác định về tình yêu của ông thì mới có thể làm tròn cái nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên. Và cho hỏi tới ba lần như vậy là rồi Ngài trao quyền, tức là Ngài đã trao cho ai cái gì thì không bao giờ phải hút đại, dù người đó bất sức không bao giờ hút đại. Cho nên chúng ta thấy rõ nhé, khi chúng ta đã nhận được cái thánh tẩy nhé, dù chúng ta bất sức chăng nữa, có tội cỡ mấy chăng nữa, Chúa không rẽ thử chúng ta đâu. Hay là một ông chịu chức linh mục nhé, dù có hồi tục, dù có phản bội, dù có bị treo chén thì cái chức linh mục vẫn còn, vẫn còn không mất nữa. Trước không có rệ tử. Nên Chúa hỏi ông Pedro ba lần yêu rồi, ba lần Chúa trao quyền là Chúa đã trao cho anh cái gì không bao giờ chúng ta. Chúng ta đọc cái tư tưởng đó ở trong sách Sáng Thế chương 23 từ câu 1 đến câu 20, khi vợ của ông Abraham qua đời, bà đó tên là gì?
Sarah.
Thì ông Abraham muốn mua một mảnh đất để chôn vợ mình. Ông mua để kết cái mảnh đất ở Machpela, và ông bắt cái người kết bán đất cho ông ấy ba lần, phải thề rằng tôi bán cho ông, tôi bán cho ông ba lần, ông phải thề bán. Để gì? Để khi đã thấy ba lần rồi thì ông không được bao giờ lấy lại cái đất đó nữa. Đất đó là hoàn toàn thuộc quyền Abraham, để ông ấy an táng vợ ông ấy, không ai động đến mồ mả vợ ông ấy. Cho nên ông ấy đòi, ông ấy thề ba lần là đã bán, là không bao giờ thay đổi. Thì Chúa Giêsu cũng phải ba lần Ngài trao quyền cho ông Phêrô là Ngài không bao giờ hút đại. Nói như vậy còn có nghĩa là không phải ông Phêrô mà còn có những người khác cái lý, chứ không phải như người tin lành nói rằng Chúa có trao riêng cho Phêrô là hết rồi, không có. Còn các ông khác không xứng đáng thì Chúa không trao quyền này nào, không có. Chúng ta đọc lại tin mừng của Matthew và của Gioan về việc xây dựng hội thánh Chúa Kitô, thì Matthew nhấn mạnh về đức tin. Chúa chỉ trao quyền cho ông Phêrô lãnh đạo khi ông tuyên xưng đức tin trỗi dậy hơn tất cả mọi người. Matthew 16, 15, 19 ấy, Chúa hỏi các môn đệ người ta nói gì về thầy thì họ đều nói tốt. Người thì nói thầy là Elia, người thì nói là Jeremia, chưa có ý kiến gì hết. Chúa hỏi còn chúng con thì Phêrô nói là thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa vỗ tay, giỏi lắm, tuyệt vời, nhưng mà không ai phải, không phải ai dạy con đâu, cha thầy của thầy trên trời dạy con đó. Rồi Chúa nói từ nay con là đá, thầy sẽ dạy hội thánh của thầy. Cho nên dưới cái nhìn của Matthew là hội thánh được xây dựng trên đức tin của một người có đức tin từ hội thánh, từ Cha trên trời. Còn trong tin mừng của Gioan, như tin mừng của chúng ta thấy, thì hội thánh được xây dựng trên đức ái. Phải không ái? Ái là cái này nhất trí. Vừa nói cái này đúng quá vậy. Đúng. Cho nên tin mừng hôm nay lại nhấn mạnh Chúa không xây, chứ không không nói về đức tin của ông Phêrô, mà nói về lòng mến đức ái của Phêrô. Chúa xây dựng trên đức ái. Cho nên Chúa mới hỏi ba lần, con có yêu thầy không? Là như thế. Đó là về đức mến của ông Phêrô. Còn ông Phaolô cũng phải thể hiện đức mến của ông, để từ đức mến của ông Chúa xây dựng hội thánh. Đức mến của ông Phêrô được thể hiện qua đời sống rất nhiệt tình rao giảng tin mừng, thậm chí ra tù vào khám như cứ mứa mà ông bảo không ai bịt miệng tôi được. Như bài đọc chúng ta vừa nghe trong sách Luật Công Vụ, ông Phêrô, ông Phaolô chỉ vì nhiệt tình loan báo tin mừng mà bị bắt. Những người Do Thái tố cáo ông Phaolô đã xích động dân chúng, hoặc là ông này gây rối nên Roma bắt đưa sang Roma. Khi ông Phaolô đã bị đưa sang Roma rồi, thì người Do Thái càng tố cáo ông ngoài nữa trước tòa án của ông Festo. Ông Festo thấy ông này là người Do Thái, ông không muốn động vào, bởi vì lúc đó dân Do Thái đang là được cai trị dưới quyền của vua của vua gì? Agrippa, Herodes Agrippa đang cai trị Do Thái. Cho nên ông Festo ấy thấy ông vua của Do Thái là Herodes Agrippa tới Roma đó, thì Festo trình cái vụ này lên để được xét xử theo luật của bên nước Do Thái. Thì khi điều tra rồi không có tội gì hết, chỉ thấy ông này nói là một ông Giêsu đã bị giết mà không chết vẫn sống, thế thì đâu có gì mà phải đưa ra tòa án đâu. Cái chuyện này là chuyện niềm tin của các anh. Cho nên ông Festo bảo thôi vậy thì tha bỏ. Nhưng mà Do Thái làm mạnh hơn nữa, không tha được. Thì ông Festo mới hỏi ý kiến ông Phaolô này, dân tộc ông tố cáo mạnh quá, vậy bây giờ tôi xin gửi ông để đưa trở về nước Do Thái để bên đấy người ta xử. Ông bảo không không không, tôi không chấp nhận. Tôi là công dân Roma thì tôi phải được xử theo luật của Roma. Tôi sẽ kháng cáo vụ này lên hoàng đế, tức là lên vua Nero, vua Roma lúc bây giờ. Tôi kháng cáo vụ này lên hoàng đế, lên Caesar, để Caesar xử vì tôi là công dân Roma. Đấy. Mà xử theo công dân Roma thì ông thoát án, bởi vì ông chỉ nói Đức Giêsu đã sống, vẫn còn sống thôi, thì đâu có phạm tội chính trị gì đâu. Thế tại tại sao ông kháng cáo như vậy? Ông nhớ lại lời Chúa Giêsu nói, đã hứa với tông đồ mà câu tôi muốn tin mừng chúng ta vừa đọc đấy, ở Giăng chương 14:16, thầy sẽ sai Thánh Thần đến để dạy anh em mọi điều đó. Thánh Thần đến để dạy Phaolô kháng cáo lên tòa án Roma, chứ không chịu đưa về thì nước Do Thái là sẽ bị bọn Do Thái nó tìm cách nó diệt ông đấy. Thế nên vì có quốc tịch Roma được bảo vệ như vậy, nên những người Do Thái khác thèm lắm. Ở sách Luật Công Vụ chương 22 câu 27-28, người Do Thái xô lại hỏi ông Phaolô thế này, thế thì ông tốn bao nhiêu tiền để có quốc tịch Roma vậy, để được Roma bảo vệ? Cái câu hỏi đó cho chúng ta phải nghĩ đến mình nhé. Mình tốn bao nhiêu tiền mà có quốc tịch nước trời, đúng không? Một người theo đạo có tốn tiền mà có quốc tịch nước trời, Thiên Chúa bảo vệ mình, mình có biết quý không? Biết quý mình là người Công giáo không? Cho nên rõ ràng ông Phaolô cũng đã thể hiện đức ái của ông ấy bằng cách nhiệt tình ra rằng tin mừng, chấp nhận bị giết chết. Dù ông có tìm hết cách để thoát, nhưng đã đến lúc Chúa cho quyền lực sự ác tấn công ông đó, thì cũng không có quyền lực nào ở trần thế này bình vực ông được nữa. Bởi vì chính từ thần, chính thần giữ tấn công, ác thần tấn công, thì quyền lực thế gian này làm sao bình vực ông nổi. Cho nên khi một người môn đệ của Chúa bị sa tấn công, đi vào ngõ bí, không còn cách nào hơn để giữ vững đức tin, giữ lòng mến của mình bằng cách nhớ lại Chúa đã hứa và ban ơn sủng cho mình, không ở đời này mà ở đời sau, không ở trần thế mà trên thiên đàng, như Đăng Ca Thánh Minh 103:102 câu 9 lúc nào vậy. Chúa đã đặt ngai báu trên trời cao thẳng đấy, Chúa đã đặt ngai báu trên trời cao thẳng để chờ đợi ta đến đó mà hưởng hạnh phúc. Chúa đã ra đi để dọn chỗ cho chúng ta.